Trước tiên chúng con xin thầy ban chúc chúng con vài lời.
Ăn cơm thì no, ăn điển thì vui. Trong mấy ngày nay ăn điển nhiều quá, vui không? À, cái vui trong thanh tịnh mới thật sự là vui. Vui hà hà, giỡn chơi, đó là để nhau và cười thôi. Chuyện đó là chuyện bên ngoài, cũng cười hà hà mà chuyện bên ngoài. Trong tâm thức vui mới thật sự là vui. Chính mình hiểu mình mới là vui. Xuống thế gian mấy chục năm không hiểu mình, cái nhìn bề ngoài, cái đẹp bề ngoài, sung sướng bề ngoài, chạy theo ngoại cảnh, bỏ phê mình mà tưởng ta là tự do sung sướng. Không có người nào sung sướng hết. Càng tự do càng loạn lạc, hướng ngoại, tình tiền duyên nghiệp cái nào cũng đẹp chạy theo. Thế là rốt cuộc bỏ mình không hay. Không lo cho tâm thức của chính mình, tức là bỏ mình, thì lúc chết phải bơ vơ. Tôi nói nãy giờ là để chỉ rõ cái phần hồn, dung điểm của phần hồn. Phần hồn là sáng suốt phải vun bồi, không chịu vun bồi chạy ra hướng ngoại, tự bỏ mình, không có than trách với ai được. Cho nhiều người, ô tôi sao tôi mấy chục năm lấy chồng để con, sao bây giờ tôi khổ quá, con nó hành tôi quá. Chứng minh mình hướng ngoại, mình bỏ mình hành mình, chứ không có con cái nào hành. Chính mình đã hành mình bằng cái tánh tham dục. Tâm không mi, không minh, trí không mở. Bây giờ chúng ta tu cái phương pháp là tự biết mình, khai sáng mình. Thì mình thấy bây giờ càng ngày càng lo khai thác cái tiểu thiên địa này. Vi diệu trời Phật cho, cái xác này không phải dễ có. Và chúng ta khai thác cái sự thanh nhẹ bên trong. Một con người ngồi đó, thần kinh chằng chịt, một lỗ tai của chúng ta mấy chục ngàn sợi thần kinh chằng chịt, đâu có ai hiểu trong đó cái gì. Trịch một chút là toàn thân bất yên. Làm con trong gia đình cũng vậy, nếu mà đi sai con đường đạo đức, gia can bất ổn, không khác gì sợi thần kinh trong cơ thể. Mà chúng ta tu để trở về thanh tịnh, hiểu được thần kinh khối óc của chúng ta trong thanh tịnh thì đỡ biết là bao nhiêu. Đối xử, cách đối đãi giữa con người và người, cha con chồng vợ, phải biết thương yêu và xây dựng, và phải tuân theo kẻ đi trước người đi sau, để tránh sự loạn lạc, nguy cơ biến chuyển ngay trong gia đình. Con không nghe lời cha mẹ, rốt cuộc hậu quả nó đi thế nào, nó không biết phương hướng thì phải loạn lạc. Dù cái bảnh cách mấy đi nữa, rốt cuộc nhân quả có rõ ràng. Người bất hiếu là tạo khổ cho chính mình mà thôi, cái đó không có cầu cứu được. Cho nên chúng ta tu ở đây khai sáng mình, hiểu được nguyên lý đạo đức là gì, đạo đức kinh là gì, thần kinh não hóc mình được phát triển, được khai sáng tâm thức, đại trí mình được mở, tâm mình được minh, mình mới hiểu được giá trị của con người xuống đây để làm gì. Học nhịn nhục, càng nhịn nhục thì thần kinh càng được ổn định, càng nhịn nhục thì càng trị được tất cả các bệnh trong cơ tạng. Vì đóng nó sanh bệnh, tịnh nó lấy yên nó mới giải, tịnh nó mới giải được, nó mới sáng được. Cho nên ai là người trách nhiệm trị bệnh? Phần hồn là trách nhiệm bị bệnh. Mà cơ tạng mà chúng ta có pháp tu để cho nó thanh tịnh, cái hồn mới sáng suốt thêm và dẫn dắt vạn linh trong cơ tạng đồng tu đồng tiến, khai phá ra cái tiểu thiên địa này tương đồng với cái vũ trụ. Thì chúng ta hiên ngang giữa vũ trụ mà sống, tâm thức không còn ở trong căn nhà eo hẹp, tâm thức không còn ở trong một tấc một gan tình duyên duyên u ơ và không phát triển. Ta lấy tình trời làm căn bản, lấy nguyên lý của trời đất sống trong tâm thức của chúng ta, không bị lừa gạt. Nhưng từ ngày các bạn đã tu rồi, càng ngày càng yên ổn, thấy rõ chính tôi làm cho tôi. Ông Tám nói mà ông Tám đêm đêm cũng phải tu, chứ ông Tám không làm gì cho tôi hết. Tôi phải hành, tôi có kết quả. Các bạn hành có kết quả thì bây giờ có kiến vô vi, các bạn nhìn cái mặt thấy khác rồi. Mặt các bạn sáng hơn người thường, dù trong túi không tiền mà mặt nó phải sáng. Ai xin gì dám cho lắm, Vì ta không cần là cho nó để làm gì. Còn người ta cần tiền người ta không có cho. Cần tiền họ keo kiết, tạo cái tánh keo kiết, nói chuyện eo hẹp, lo không tới đâu hết mà cứ lo. Tưởng mình bảnh lắm, tôi lo. Rồi học cũng không nên, trí không có sáng. Phải thả lỏng, phải biết nguyên lý của trời đất. Và chúng ta từ trời đất hình thành, và chúng ta thanh tịnh để khai sáng nguyên lý của trời đất mà sống. Thì duyên mặt mày nó phải tươi, phát sáng. Có người đẹp do cái duyên điển của trời đất làm cho đẹp. Người đẹp nó có cái gì khác hơn chúng ta không? Nó cũng mắt mũi tai miệng có nhiêu đó không? Mà mắt nó sáng một chút thôi để thấy nó đẹp. Chứ nguyên điển của trời đất nó có trong nội thức của nó mới phát triển được. Cho nhiều người tu không hiểu nguyên lý, không biết kinh là cái gì. Thần kinh néo óc của mình kẹt mà cứ ôm kinh này đọc, kinh kia đọc, rồi làm sai cái trí của chúng ta, thấy ta yếu hơn những cái kinh, không được. Chúng ta phải khai sáng thần kinh của chúng ta. Có kinh nó khai triển thần kinh thì tự nhiên nó kể là gì? Trật tự. Làm thi thơ là trật tự. Cái kệ là gom gọn lại tất cả những cái triết lý mà ta cảm thức được. Đó là kệ. Trật tự. Nguyên lý quân bình trong nội thức. Đó thành là kệ. Người nào cũng có thể làm được. Mà không chịu tu, không chịu bước vào lĩnh vực của mình có. Mà cứ chạy qua lĩnh vực của người khác. Dẫm chân chỗ này, dẫm chút chỗ này chút, dẫm chân chỗ kia chút. Học chỗ này mới, chỗ kia mới. Rốt cuộc lịch sử của mình cũng không hiểu từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, không hiểu. Ngu đến nó nói làm tới ông này ông nọ mà cũng không biết được mình là cái gì, bơ vơ. Lấy gì kiểm chứng? Rất rõ ràng vô viện dưỡng lão hỏi mấy ông già đó, hồi trước ông làm gì cũng dữ lắm mà rốt cuộc có biết cái gì đâu. Không biết phần hồn, không biết vị trí của chính mình sẽ tiến hóa đến đâu. Cho nên chúng ta may phước có cái phương pháp tự tu tự tiến và hiểu được tự mình có quyền, khả năng hướng về thanh tịnh để khai sáng tâm thức của chính mình. Chứ không phải lấy lý ông Phật, lấy lời ông Phật, lấy linh ông, hình ông Phật. Mấy ngàn năm ở thế gian, mấy cái hình ông Phật đó đâu có dẫn ai đi đâu được. Mà chỉ người ta chỉ lo chùi rửa cho ông thôi. Đó là sai lầm. Còn mình tự chùi rửa tâm thức của mình là khác. Phải hành. Hành là phải đụng. Đụng tới thân nghiệp, bệnh hoạn, phải tìm cái cách. Tìm cái nguyên lý tại sao tôi bệnh, tại sao cái ấp tôi nghĩ vậy. Từ đầu nó có đầu có đuôi đàng hoàng. Chúng ta tìm manh mối rồi tìm gốc, tại sao nó sanh ra cái chuyện chỗ đó. Thì chính mình là một cái y sĩ, do cái miệng sanh ra cái bệnh. Tôi bớt ăn, tôi nghiên cứu cho kỹ càng trước khi đưa vào cái tiểu thiên địa này, cũng như cái quốc gia mà có trật tự, không có thâu những người dân mà bất chánh vô sứ họ. Tôi kiểm soát rất kỹ thì cái sứ người ta mới an, mọi người mới đóng góp. Gặp đâu ăn đó, gặp đâu bả đó, tự hủy hoại mình thì xưng là trí thức đâu có được. Cái trí mình phải hiểu những cái gì mình làm, những cái gì mình đem vô, những cái gì mình sẽ giải ra, là hiểu cặn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc, đó mới thật sự là người tu. Cái xác này là cũng như cái chùa của Càn Khôn, mà không biết ngữ, không biết sống, không biết là cách gì kêu bằng đào hòa, điều hòa, làm sao có thanh tịnh. Cái ăn uống cũng vậy, tạo cho tâm không yên, trí không sáng, tạo động loạn với người kế tiếp. Vợ chồng không có an vui, không tin cậy lẫn nhau được. Vì tại sao vợ chồng mà không tin cậy? Là vợ chồng hai người đó không hướng về trật tự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ là lực hợp hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Chúng ta có tâm thức thì có lực hợp. Chúng ta niệm Phật là cái sự thanh nhẹ trong nội tâm. Khi mà nó bừng sáng rồi, ta hiểu lực hợp quân bình, không có sức ngôn bồ bừa bãi, hành sự đứng đắn đối với chính mình, nhưng hậu ảnh hưởng người kế tiếp. Bóng đèn nó sáng vậy, hào quang nó còn sáng hơn, trí mình nó còn sáng hơn. Cái trí của người tạo bóng đèn mà không về cái lãnh vực đó là có cái gì đâu mà hưởng. Thành ra có người không hạnh phúc. Không hạnh phúc là cái gì? Là có người bơ vơ tại trần. Tưởng đâu cứ vợ là hạnh phúc rồi. Tôi không gặp cô đó ngày là tôi chết rồi, nhất định lấy cho được. Nhưng mà rồi không có hạnh phúc. Tại không hiểu mình là không có hạnh phúc. Khi mà không hiểu mình nó có reaction, nó có phản động lực, không có phát triển được. Tâm thức không yên. Cho nên người tu nó đỡ ở chỗ đó. Biển cho lặng Minh Châu mới khác, lầm cho riêng mới gọi là thần. Là chúng ta ngồi thiền, nó lặng, phản lặng hết tất cả mọi sự việc. Từ từ đó mới kêu bằng buông bỏ, nó trội lên phần thanh nhẹ, nó rút thẳng lên trên, càng cao càng hợp nhất với cả càng khôn vũ trụ, càng cao càng gần với nhau. Chứ cố gắng tu mới được gần với nhau. Chứ ngày hôm nay chúng ta mới tu không có nhiều đâu. Các bạn nói tu tu cái gì, nhà bận rộn ít tu. Nhưng mà bây giờ chúng ta có cơ hội hội tụ một số người. Mà trước kia tu có mình thôi. Tôi ra đây vỏn vẹn có một mình tôi thôi. Nhưng mà lần lần, nhưng tri kỳ trí, thực hành và đứng đắn. Khi mình theo cái phương pháp đó, mình phải trung tín và hành cho đúng thì mới có kết quả. Mình cứ sửa này chút, sửa kia chút, tạo bệnh cho chính mình rồi đổ thừa cái pháp. Đó là sự ngu sững mà tưởng là mình thông minh ở chỗ đó. Cho nên mọi người học cái tánh nhịn nhục đi. Tôi kêu mọi người nhịn nhục đi. Hiện tại làm vợ làm chồng cũng nhịn nhục, làm cha làm mẹ cũng phải nhịn nhục. Đi làm ngày hai buổi đổi chén cơm cũng phải nhịn nhục. Cái phải tạo cái đức tánh nhịn nhục là con người nó mới sáng. Nếu mà thiếu nhịn nhục, dù có bay 100 cơ sở nó rốt cuộc cũng chết như chó chết, không làm được cái gì đâu. Phải nhớ những lời tôi nói quan trọng lắm. Cứ thanh tịnh dũng chí một pháp mà đi, làm việc gì cứ giữ một việc đó thôi, rồi cái việc nó sẽ đi hướng lên, đi lên thì nó phát triển khác, mà hướng hạ thì nó chỉ phá hoại mà thôi, không phát triển. Người ta đi may áo cứ lo may áo, mà tu thanh tịnh may áo, cái áo tôi may khác. Cái áo tôi may cho người ta bận được bình an, và nhờ cộng với cái điển tu hành của tôi, cái áo tình thương, tâm tôi hướng trời Phật, tôi may ra cái áo tình thương cho mọi người. Mang được cái áo tôi, người đó sẽ được bình an. Cho nên vô vi nghề nào cứ giữ nghề đó. Nhiều người nói tôi có cơ hội lên làm lớn mà tại sao không cho tôi lên. Làm lớn để chi? Làm lớn rớt nặng hơn, làm cao rớt nặng nè. Làm nhỏ thanh tịnh, người lớn phải hỏi, đừng có lo, cứ ở yên đó mà phát triển. Cái ham này ham nọ rốt cuộc là bơ vơ, thiếu nợ, xài bậy. Vì không hiểu, trí không sáng, xài tầm bậy là bị nạn, thiếu thốn. Nghề nào giữ một nghề, làm việc ở đâu trung thành một chỗ. Tâm tôi nghĩ Thượng Đế là tôi làm việc cho Thượng Đế. Ở bất cứ góc trời nào cũng là do Thượng Đế sáng tác ra cho tôi trong cuộc sống, cho tôi không có khả năng gì hết. Thì tôi phải nhịn nhục tôi mới nhận được thanh quang của Thượng Đế mà sống. Tôi an vui trong tâm hồn tôi. Tôi đi đổ rác cũng tôi là một người làm việc cho Thượng Đế, làm cho mọi người sạch, mọi người vui. Tức là tôi đã phục vụ đường lối của Thượng Đế. Tôi không có bị bỡ vỡ, không có bị bỡ ngỡ, không có bị khổ. Càng tu mà nhịn nhục quán thông thì tâm nó minh. Làm việc nhịn nhục cũng không khác gì người tu. Càng nhịn nhục càng thấy rõ bạn bè xung quanh thương yêu chúng ta. Rồi từ cái nhịn nhục nó sáng lạng ra, phá mê phá chấp, thì cái trí chúng ta sáng. Người chúng ta là người hòa bình, phục vụ quần sanh, quý biết là bao nhiêu. Ở thế gian nhiều người sanh ra ào ào, nhưng mà không biết lập lại trật tự của chính mình, cho nên làm cái xã hội bất an. Cho nên xứ Canada là người các xứ tới đây. Xứ tại Canada này là người các xứ tới đây, vì cũng mê chán cái cảnh của xứ sở mình. Đi ra đây thì chúng ta phải tìm một cái gì hay hơn, thanh nhẹ hơn, siêu hơn, là nguyên lý của càn khôn vũ trụ, là cái vũ trụ quan đang chiếu cho tất cả mọi người. Mà chúng ta mở ra nó mới hòa hợp với vũ trụ quan, thì chúng ta mới đạt được sự quân bình thăng hoa, trí sáng tâm minh. Của người trí sáng tâm minh đi đứng đàng hoàng, mặt mày tươi vui, đem lại sự bình an cho những người xung quanh mình, cũng là đường đạo. Chứ không phải tôi nhập cái đạo nào tôi mới tu được, tôi có tâm hành tôi tu được. Việc làm các bạn là kinh đó. Ở trong sở mà mình nhục mình làm đẹp, đối xử đối đãi mọi người tốt, quý thương mọi người, thì đó mình cũng là thế thiên hành đạo. Chứ không phải tôi đi vô cái chùa nào, cái miếu nào, thể thuộc của cái ông nào để tôi tu. Tôi có cái xác này, tôi biết lo là tôi là người tu. Có chiếc xe hơi mà không lo săn sắc, thì cái ốc kêu bằng lợi dụng mà không biết đền ơn. Mấy người xe xài xe hơi mà không biết lo cái xe hơi sạch sẽ, có cái nhà mà không lo biết nhà cái nhà sạch sẽ, là không biết đền ơn cho những người đã xây cất cho mình. Người xây cất cho mình muốn mình giữ bảo tồn đẹp tốt, xe hơi cũng vậy, xác này cũng vậy, trời đất đất kiến thành một thể xác tốt đẹp như vậy. Bây giờ chúng ta phải giữ nó, phải lập lập cho trật tự, đưa nó về vị trí của chính nó. Không nên hành hạ hoài, hành xương hành thịt, hành hoài rồi cũng tiêu rồi. Mà chúng ta trật tự, khi chúng ta biết ra đi thì chúng ta biết được đến rồi. Lúc đến tại sao tôi đến đây, để làm gì? Cuối cùng vỏn vẹn chỉ thấy cái chữ nhịn nhục. Tiên Phật đều nhịn nhục mới về trời. Thì chúng ta trong cái khoa học nhịn nhục thì chúng ta cũng có cơ hội thăng hoa tư tưởng và thấy rõ điểm chánh của chính mình. Cứ năm đó mà tiến, mà hành trong thanh tịnh, chứ không có vận động sinh sở nữa. Ở thế gian hay vận động sinh sở, làm khổ cho mọi người và khổ cho chính mình, không tốt. Thì hôm nay chúng ta đã sống chung, mà mọi người để hướng về một ý thức tự sửa tự tiến, đó là điều cao quý nhất ở mặt đất này. Không phải học cho giỏi mà nói lý không trách nhiệm. Đây là chúng ta mỗi người tuy không học mà tự thức trách nhiệm sửa tiến, xây dựng cho chính mình từ miếng ăn giấc ngủ, cơ tạng yên ổn. Đó là cái tinh thần phục vụ, xứng bằng tinh thần của Đại Bi đang chiếu ban mọi người, mong mọi người bình an. Không có trời Phật nào mà mong mọi người chết sớm hết. Mọi người được bình an, chung vui, hòa bình trong thanh tịnh, thì không khí của cái vũ trụ này được yên. Cho nên các bạn có cuộc họp và tiếp tục mổ xẻ ra những cái gì tôi nói, nguyên lý để đạt tới một khối minh tâm phục vụ quần sanh. Thành thật cảm ơn các bạn.
Thưa thầy, đề tài buổi sáng hôm nay chúng con sẽ thảo luận là
minh tâm phục vụ.
Minh tâm phục vụ. Thì xin có bạn đạo nào hy sinh lên để thảo luận tại đây rồi sẽ được sự minh giải của thầy. Xin mời chị Hòa. Không phải chị
chửi mình giải được là mình minh tâm đó.
Chị Hòa
chửi mình chửi là
San Diego.
Thằng hùng đó.
Đề tài bữa nay là minh tâm phục vụ.
Mọi gia đình mà biết minh tâm phục vụ sống vui lắm, mặt mày người nào người nấy tươi lắm.
Chị ở San Diego, chị cũng phục vụ bạn đạo, chị phục vụ gia đình, mà kỳ sắp tới chị phục vụ để bạn đạo để tổ chức đại hội Las Vegas, thì xin chị có cơ hội lên đây để trao đổi với các bạn đạo và sẽ được sự minh giải của thầy.
Kỳ tới rồi chị sẽ bị phục vụ nặng. Chị cạo trọc đầu mà chị mở đại hội tại Las Vegas, tôi thua hết tiền, bây giờ chí mạng. Tôi chờ chị mọc tóc nhỏ. Đừng có sợ, nói gì đừng có sợ. Chờ nó chờ mọc tóc mà con nó ráng cạo, nó không mọc đâu.
Kính thưa Đức Thầy và tất cả các bác, anh với chị. Hôm qua đó thì con cười nhiều quá, hôm nay con khàn tiếng. Hôm nay gặp Thầy cái con cũng cười luôn. Hôm nay Thầy cho cái đề tài minh tâm và phục vụ.
Đó.
Con nghĩ là chắc con cười thì con phục vụ nó nhiều hơn. Cho nên kỳ đại hội tới thì con nghĩ rằng cái quan trọng nhất đó là mình phải thiền nhiều. Khi mình thiền nhiều được thì cái trí của mình nó mới mở và cái tâm mình nó mới được minh. Thì con chỉ biết có nhiêu đó thôi.
Tại sao phải thiền nhiều? Trong giữa cái chỗ động loạn vô cùng như vậy, tại sao thiền nhiều? Trong cái chỗ động loạn cờ bạc như vậy mà chúng ta thiền nhiều, thì chính tâm chúng ta đã tìm được một phần thanh tịnh mới ngồi yên trong giữa động. Thì lúc đó cái dũng chí mới thăng hoa, chí mới sang được.
Cũng như Thầy nói là nếu mà trong cái động đó mà mình tịnh được đó, thì cái đó nó mới có giá trị trong cái...
Chứng minh là mình đã tịnh đó.
Con biết lúc bây giờ...
Ở chỗ đó cà rem cũng ngon mà cái gì cũng ngon hết. Nói thiệt. Ngồi vậy mà nó nhảy như disco ấy. Cà rem, rồi cá cũng ngon, cái gì cũng ngon. Bánh trúng vừa vào liền. Nó đúng chuyện hết. Coi thử coi người nào thật tình tu với vô vi hay là không, dứt khoát tu hay là không, trong giờ điểm đó mới thấy.
Có một lần con nhớ Thầy nói là cái kỳ đại hội tới á, là tao á, sẽ lột trần chuồng cho tụi mày để tụi mày về trời. Con không biết cái đó ý nghĩa làm sao.
Cái tham vọng của người tới chỗ đó thế nào nó cũng bộc lộ. Bộc lộ thì mình thấy rõ ràng, lột rồi. Có trăm bạc hay lắm, tôi vô tôi đặt hai ba cái nó lột không còn miếng. Khôn thì giữ mình, để từ đó mà nâng cao cái dũng chí thăng hoa để vượt qua tai nạn. Trong lúc đó là đã tai nạn, coi chừng ham là chết rồi. Chú nào nó dốc tới đó là phải lộ ra hết. Hẳn nhất là ông Thanh thấy mấy người ta kéo có tiền chung vô, lúc người ta ăn rồi nó chung vô là nó chỉ có thua thôi, mà cũng chung vô.
Như lời Thầy nói, nếu mà mình không có đánh thì là mình ăn, phải không Thầy?
Ừ, không đánh là ăn tiền.
Không, nếu trường hợp mà mình đứng ngay cái chỗ máy đó mà mình, thí dụ như là mình tiếc tiền, mình không muốn đánh thì cái đó mình cũng thua chứ Thầy.
Mình kêu kiết. Mình đứng đó, mình không phải nhìn tiền. Nếu mình nhìn tiền là một quan trọng, mình không đứng đó. Mình nhìn tại sao? Tại sao? Cái gì nó cũng chạy về cái ông chủ sầm bài. Ông ăn hết đó. Cho nên bây giờ chúng ta sống với trời đất, rốt cuộc ông trời ăn hết. Rốt cuộc chúng ta phải ra đi với hai bàn tay không của thiên trả địa. Không có anh nào bảnh lấy một đồng xu ra khỏi quả địa cầu này. Đứng đó nhìn thì thấy cái triết lý rất cao siêu. Mà vô trong đó chúng ta nhìn thấy một cơ cấu sòng phẳng. Không có ai ăn gian ai được hết. Chúng ta nhìn là cái tánh của chúng ta còn gian manh không? Còn mưu lợi không? Còn muốn tấn công người ta không? Khi mà hiểu được quân bình thì chúng ta yên lặng. Và đây là một chỗ dạy tánh người đàng hoàng, trở nên đàng hoàng, không có xiên xẹo được.
Thưa Thầy, con thì con thấy rằng khi mà mình lên tới đó thì có lẽ là mình học được cái sự trật tự của người ta đó. Vì bao nhiêu tất cả những toàn thế giới người ta về đó, mà tại sao người ta tổ chức được một cái nơi mà rất là trật tự như vậy. Thì khi mình thiền đó thì có lẽ là cái đầu óc của mình nó cũng phải trật tự như vậy, phải không thầy?
Thì mình hướng về cái trật tự. Nhân sanh có chỗ tại mọi người nhìn nhận, đồng bạc mới có giá. Mọi người đều đến đó đưa tiền vô đó thua, bằng lòng đến đó chơi mới là vui. Thì tại sao chúng ta không tu để cho thanh tịnh, mọi người sẽ đến gặp chúng ta và chúng ta trao cái phần thanh tịnh đó cho mọi người. Cho nên tới đó cũng là một chỗ tu. Nếu biết tu, tu nhanh lắm, hiểu hết. Một đám đất quang, trước kia nó là đám đất quang, bây giờ nó biến thành một nơi kêu mà trang lệ và dẫn dắt mọi người trong cái vui. Nó là một cái đạo động tiền, mọi người chung vô đóng góp. Còn chúng ta nói ông tôi là ông đạo, đạo tôi cao lắm, tôi lên tới trên trời tầng thứ 5, tầng thứ 9 mà nói không ai nghe. Cái thằng ngốc kia mà người ta chạy tới ào ào, ta đưa tiền cúng dường, vô đó là kêu mình cúng dường, đặt là nó ăn mất. Đó, ông Chi đằng sau cũng cúng hết đám đất chiến xe rồi, cúng hết rồi, ông bây giờ ông Nguyễn trọc đầu đó, mặt mày bảnh bao vậy mà ta đây mà vô cúng không à, phải mày về cửa trời không, chỗ đó là cửa trời đó, sạc sai mà giết hết mà sâu bọ đồ gì cũng tiêu hết á. Có nhiều bánh móc ra, có bữa thua ông còn đồng xu, tính chất đói ngồi đi xin á, đi xin ăn á, hỏi ông kể lại cái vụ đó nghe mà xe trước lật thì xe sau không có bị lật, mình sửa xả lỗ tốt hơn để đi.
Con xin cảm ơn thầy.
Tiếp tục theo lời đề nghị của bạn đạo, xin mời anh Bình Chi. Anh phục vụ casino sao?
Ông là trồng bông cho casino nhiều lắm, ráp bông đèn với trồng bông miễn phí, phát tâm lớn lắm. Ông casino là ông vui diêm dân. Cảm ơn Bình Chi nhiều lắm.
Dạ, trước con xin kính chào đức thầy. Và sau là kính chào quý bạn đạo. Bây giờ thầy kêu con lên đây con cũng không biết nói gì, nhưng mà thầy nói con trồng bông ở casino thì con cũng thường hay nói đùa với anh Thanh là con với anh Thanh á là đóng tiền đèn với nuôi công nhân casino.
Tự động ráp bóng đèn cho như đâu.
Thì bây giờ con cũng không biết nói gì. Bạn đạo hỏi thì con biết đâu thì trả lời tới đó.
Thì anh phục vụ casino được mấy cái bóng đèn rồi.
Cho nên con người, người ta vô sòng bạc ai cũng bọc cái tánh tham lên. Mà mình tu, mình thấy lời chân lý của Phật nói tham sân si rất rõ ràng. Mỗi người vô tới đó mà nó tính được là nó bọc cái lòng tham, nó muốn làm giàu cho cá nhân nó, thì nó đánh casino chứ casino đâu có đánh nó. Đánh người ta thì không có bị thương cũng chết mất. Phải coi chừng. Chơi thanh tịnh chút đỉnh được mà muốn làm tới là chết không à. Nhà cũng bán và đất cũng bán, trong đó thấy rõ của thiên trả địa, tánh là do tập quán tham sân tạo thành. Trong đó học được nhiều chuyện lắm. Thanh tịnh thì thấy nhìn mặt mọi người thua mà giành nhau, lấn nhau để thua tiền, lấn nhau để đóng góp, năn nỉ được đóng góp. Thì như bên Canada này là năn nỉ được đóng góp. Cho nên hôm qua tôi cũng có đi chơi, đi tới đó phải sắp hàng ở ngoài tuyết, mà ở ngoài chỗ gió lạnh mà được đi vô trong. Đi vô trong rồi đông người quá rồi không có chỗ đứng, cùng đi ra, đi vô đi ra mất nửa ngày. See, tôi nói với mấy bà đó, tôi nói you rest here to try to lose money. Cố gắng ở đó để thua tiền, tôi đi về trước. Vui lắm, bây giờ tôi nói này mà mấy người đi vô casino đứng dòm coi nó sắp hàng. Bao nhiêu trước để chờ đi được vô cửa, mà vô cửa chắc gì có ghế ngồi chơi. Mà cố gắng đợi đợi cho được rồi đút tiền đi ra. Dòm mặt được người cười chết thôi. Người của người đời là ham vui là vậy. Ham vui. Ham vui thì mất cụ, mất của. Ham vui thôi, không có gì hết. Mấy ông già, bà già đâm đầu vô trong cái máy, bỏ tiền bỏ nhiêu nó ăn hết nhiêu. Dễ hình cọp rõ ràng, bỏ bao nhiêu nó ăn bao nhiêu. Đứng dậy tức. Cũng phải ra về, nó làm gì hơn nữa. Cho nên bây giờ nghĩa là mấy cái máy nó cũng là trị bệnh được, trị bệnh keo kiết của mọi người. Vô nó chơi chơi thét mất trăm bạc. Ở nhà nó có trăm bạc, mình kêu đưa 5 đồng không đưa đâu. Vô đó đóng 100 bạc còn mượn thêm 100 nữa để vô mới được đúng luật. Cho nên cứ vô đó cái máy nó trị cái bệnh keo kiết của con người. Người nó đi thét rồi nó rộng rãi, không có gì đâu. Nó thấy đồng tiền là không có ăn chung gì hết. Người đời nó ham vui. Còn mình khác, mình tu là hướng về thanh tịnh. Cái vui mình vui trong thanh tịnh, cái trí nó mới sáng. Vui trong động loạn là cái trí nó mờ. Cho những người ham vui trong động loạn, tuổi trẻ mà chung với casino đó, cứ đánh hoài thét rồi không biết đường ra. Thành ra bây giờ chính phủ này, hôm có ông nói như là cho tiền để nhờ nhà thương nó giam mình lại. Và nó viết cái gì đấy, cấm mặt thằng này không được vô casino, nó vô là đuổi. Chính mình tự động kêu nhà thương làm vậy đó. Ở đây bây giờ đó, mấy người Canadian thua quá vì vô yêu cầu nhà thương làm vậy. Giam ở trong đó và cấm không cho vô casino. Viết cái giấy của nhà thương hay thấy mặt đó vô là đuổi. Để tập quán cho nó không có đi đánh casino nữa. Mấy người thua rồi làm như vậy mới trị được cái bệnh cờ bạc. Nó ghiền lên dữ lắm. Cái ghiền cờ bạc là không có cờ bạc nó không ăn được, không ngủ được. Cho nên hôm qua ăn cơm đó tôi có ông bạn ở bên Tây rồi ông về Việt Nam hôm qua. Ông đó hồi trước á là ông giàu lắm. Ông chỉ có đánh xì phé ông mới ăn cơm được. Không có cái bàn xì phé chơi ăn cơm được. Thì bữa nào ông rảnh là ông lên ông chở tôi xuống đánh xì phé với ông chơi. Đánh xì phé là anh ăn cơm được à? Không có xì phé, nó có bộ tiêu hóa không chạy. Hay vậy đó. Anh đánh xì phé là đem cơm lên ăn, còn không có đánh xì phé không có ăn. Mà người ta giàu lắm. Bây giờ gặp lại thì thấy cũng già rồi. Mà tôi thì nó cũng vậy đó thôi. Mấy chục năm không gặp nhau. Cái đó một cái bệnh, cờ bạc nó cũng là một cái bệnh. Cho nên mấy ông nó vô nhà thương để trị bệnh là rất đúng. Mà chính ông hạ lệnh với nhà thương phải viết cái giấy nghĩa là đuổi cổ tôi ra khỏi casino. Cho thông báo thì casino thấy mặt tôi là đuổi, không cho vô. Bây giờ hiện tại ngay cũng 10 mấy 20 người đang nằm nhà thương đó. Đó là một cái bệnh, thành một tập quán tức là một cái bệnh. Cho mình ở đời, mình tập quán nói dốc nhiều cũng là cái bệnh. Tập quán suy nghĩ vậy cũng là cái bệnh. Cho nhiều người coi báo chí chữ người này người nọ rồi tác giả nó bị bệnh, phải hiểu. Mình thanh tịnh mình thấy tác giả nó đang bị bệnh. Ai rảnh đi môi mắt chuyện người khác, tác giả đang mang bệnh. Còn có cái bệnh ăn cắp cũng vậy. Đi tới nhà có tiền giàu có mà đi tới nhà ăn cắp được cái giết gì là mừng lắm. Sao tôi mượn cái giết gì bỏ túi đi khoái trong mình nó khoái lên. Còn bên Tây cũng có ông cả, ông đi làm cho các bạn nhà giàu, chở bà vô shopping, bà không có mua đồ đâu. Vô tới đó, nếu bà đi tới, bà ăn cắp. ăn cắp mà bà ông kia phải đi dặn cắp bao nhiêu cứ ghi sổ cho tôi, chút nữa tôi trả tiền. Bà chủ tôi ăn cắp bao nhiêu tôi trả tiền hết. Cái bệnh ăn cắp, nó có cái bệnh ăn cắp đó, mình Tây có đó. Ông đó ông đi đem bọc tiền túi đi vô nói bà đó ăn cắp bao nhiêu kệ bà ông cắp, tôi tính tiền cho tôi trả. Nó có vậy đó. Đủ thứ bệnh ở thế gian, đủ thứ bệnh. Cái thần kinh không ổn định thì sanh ra nhiều bệnh lắm. Nhưng mà trong casino là nó tập cho con người sòng phẳng, dám chơi, dám chịu, dám ăn thì dám thua, trật tự chứ không có hỗn ẩu, giật tiền lại không được. Biết nó là một cơ quan rất tốt để dạy con người sòng phẳng, không có gì bậy bạ. Không biết thì đâm đầu vô cái ham của chung vô là chết, thiếu trước hụt sau. Cho nên tuổi trẻ không nên đi vô đó cờ bạc, phải giữ tâm thanh tịnh tu tốt hơn.
Mời thầy ban cho chúng con vài lời bằng vài phút từ.
Nhân dịp lễ và chúng ta có cơ hội đến một vùng đất an lành,
tuyết lạnh trời trong, để tận hưởng nguyên lý của trời đất. Tôi thiết tưởng mấy ngày chung vui, sống chung với anh em, mọi người ăn uống thoải mái, đều lên cân, mặt mày tươi sáng. Rồi đây sẽ chia tay, đi về một nơi, và chính ta là người tiếp tục hướng về thanh tịnh mà đi. Càng hướng nhiều, rồi mỗi năm sau, kế tiếp đây, chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn, được tái ngộ ở vùng đất do Thượng Đế chỉ định. Mọi người hướng tâm về Thượng Đế luôn luôn chiêu liều ân ban và tặng độ cho mọi người có cơ hội tương ngộ trong tình thương yêu sáng suốt và xây dựng. Hôm nay là ngày chót, rồi đây chúng ta sẽ xa nhau, nhưng mà tâm chúng ta hướng thượng thì không có xa. Các bạn đi máy bay cao, rút ngắn, mà máy bay bay là đà, nó dài, dài giờ lắm. Chúng ta hướng thượng là rút ngắn, thì có cơ hội hội tụ. Liên tục bao nhiêu năm chúng ta đều có đại hội. Của thiên trả địa, tiền của trời, trời giúp chúng ta có. Không, chúng ta phải không phải là người quan phí. Phương tiện đưa chúng ta đến để học sự chân giác và tự thức của chính mình, để xóa bỏ sự mê chấp u ơ của đầu óc ô trược tầng nhà trần gian, phê luận người khác nhưng mà không biết tự thức, đó là đầu óc ô trược. Và chúng ta làm thinh tự thức là tu tự giải tự tiến, đó là đại trí chúng ta có cơ hội mở. Đại trí mở thì chúng ta thấy chiều sâu của cả không vũ trụ và chính cơ tạng của chúng ta đều là quý báu và thanh nhẹ. Cho nên mọi người có cơ hội tiến lên một lãnh vực, lên một chút xíu thôi, thay đổi hết. Khối thần kinh của ta ổn định, quy về trật tự, trong lúc sơ sanh chúng ta đã sung sướng rồi. Mà bây giờ chúng ta cố gắng tu hơn lúc sơ sanh nữa, thì tâm từ bi chúng ta mới phát triển. Lúc đó càng sung sướng, càng thấy hạnh phúc. Liên hệ giữa trời đất. Phật là con người khổ, tu thành. Thì chúng ta cũng người khổ, bỏ xứ ra đây mới được ở sống trên đất lành, trật tự. Thì chúng ta mọi người cũng vậy thôi. Ở thế gian nó mang quốc tịch, mà chúng ta là người mang tâm, bây giờ không có mang quốc tịch, đồng nhau. Không có giống dân này, giống dân kia nữa. Tâm chúng ta là một thôi. Anh em trong quả đại cầu, thương yêu, tha thứ, xây dựng, tiến hóa, không ngừng nghỉ. Đó là hộp thời nhất trong cái thời kỳ biến loạn của mặt đất. Thì tâm ta ổn định thì không có sợ gì hết. Mặt đất sử dụng một thời gian rồi nó phải biến loạn, mà tâm ta ổn định thì đá đất của chúng ta là yên. Cho nên các bạn về đây không nhiều thì ít trao đổi qua lại để tâm thức tự học hướng thượng tự giải sự nghi kỵ nóng bực trong nội tâm mà khai thông đường lối rõ rệt, không còn sống u ơ mờ ảo nữa và tin những chuyện không có thể tin, chúng ta không tin. Thực hành đã đi tới, tiên có cuộc sống của tiên, Phật có cuộc sống của Phật, ma có cuộc sống của ma, người có cuộc sống của người, thì ma, người, tiên, Phật đều trật tự. Chúng ta ở giới nào phải về với trật tự đó. Ba giới có trật tự thì ba giới cũng đều thông cảm với nhau, mà ba giới không có trật tự là gây loạn cho nhau. Cho mặt đất yên lành là trật tự. Bây giờ chúng ta đang sống làm người, có thể xác trật tự của trời đất hợp thành, thì chúng ta phải khai thác cái trật tự của chúng ta, nắm được trật tự của chính mình, mới có cơ hội hòa với trật tự tự nhiên và siêu nhiên, thì tâm các bạn an lành, không có bệnh hoạn. Chúng ta sống với tự nhiên và hồn nhiên, không có bệnh hoạn. Trời kêu đâu, dạ đó, đi đâu, hưởng đó, không có bao giờ mất cơ hội. Thì trong 3 ngày, bạn sống chung nơi đây với những lời thuyết giảng của người đi trước và đóng góp cho các bạn. Trí óc các bạn lần lần sẽ thấy mình là một khả năng có thể đem lại trật tự cho chính mình. Chính mình là người trách nhiệm lấy sự sáng suốt để giúp đỡ xác thân phàm trần này tiến hợp thời. Mở trời có cho mở mắt nhìn để thấy vật chất tiến hóa, thì người có tu mới thấy tâm thức đang hành, đang tiến. Cái gì nhanh hơn, tâm thức chịu hành thì nhanh hơn. Vật chất mỗi năm mỗi tiếng, nhưng mà đời thời gian có thứ cả trăm năm mới hình thành một việc. Chúng ta tu từ giây từ phút có thể biến chuyển. Khoa học quyền bí là mắt phàm không thấy, mà chúng ta thấy được sự biến chuyển vô cùng trong tâm thức của chính mình. Thực hành đi, hướng về thanh tịnh đi, đừng hướng về tranh chấp, đừng hướng về lý luận, mà vung bồi tánh nóng sa ngã bất cứ lúc nào. Nhiều người tu được chút tưởng là mình đắc, chưa đắc đâu bạn. Càng cao càng thấy mình nhỏ, càng cao càng thấy mình nhỏ hơn lúc mình ở thế gian, nhanh nhẹ hơn và sáng suốt hơn. Chứ càng tu mà càng gồ ghề lý luận chuyện này chuyện nọ vô ích. Thực hành đi để vượt khỏi cơ từng của thế gian này là cơ tạng của chúng ta. Nhưng hậu cho chúng ta mới thấy cái sự lớn rộng vĩ đại của trời đất, trong thanh nhẹ, trong trật tự rõ rệt. Mọi người tự hiểu an vui, cuộc sống an vui, chứ chúng ta không phải là loại buôn bán quảng cáo để kiếm khách, để kiếm tiền. Chúng ta không có làm điều đó. Thực hành để xây dựng cho nhau, đóng góp cho nhau, kể cả mảnh đất chúng ta đang ở đây thương yêu vô cùng. Không khác gì người mẹ đang ôm chúng ta. Mà nếu chúng ta không hiền lành thì người mẹ phiền. Chúng ta phải hiểu nguyên lý của cuộc sống, người mẹ mới vui. Chúng ta tu là vậy. Tu là thật sự hiếu thảo, hiếu hòa với tất cả mọi người. Không phải tu và hỗn ẩu trách móc, không nên. Cho nên tuổi trẻ hãy tánh nóng, trách móc, nghi kỵ, đó là chậm tiến. Tại sao tôi biết câu này? Là trước kia tôi tu cũng vậy. Ông Tư nói bạn còn trẻ, không nên gấp, từ từ đi. Lúc đó mình trẻ, nghe ông nói câu chút chút vậy là mình phải bực lòng. Cái tôi hiểu mà không cho tôi làm. Ông ấy không có ăn chung gì, nó không có làm. Từ từ mà rồi sẽ làm. Từ từ việc của bạn làm không hết. Rồi trước khi ông chết là ông chùi nước mắt, ông nói tôi chơi với bạn, giúp bạn, Mà trước khi tôi ra đi, tôi để chỉ để gánh nặng cho bạn mà thôi. Rồi ông rơi vị. Tôi nói không sao, tôi đã dấn thân học, nặng cách mấy tôi cũng chịu, và khổ cách mấy tôi cũng cam. Tôi đã nguyện tử vì đạo, thì bất cứ giá nào tôi cũng phải làm. Tôi không có chán. Lập trường tôi trước sau là một, không bao giờ thay đổi. Cho nên có được một người đi trước và thực hành như vậy, các bạn đã có một gương lành, cố gắng noi theo mà thực hành, thì tương lai chắc chắn mình sẽ có một đường lối vinh quang tốt đẹp của tâm thần. Chứ không nên nghe loạn thuyết. Rồi đã nhiều chuyện loạn thuyết lắm, kể cả bạn đạo. Tranh chấp nói này nói nọ đủ thứ, nhưng mà chúng ta nhìn người đó hành đến đâu, gia can ở thế nào, thể xác ở thế nào, có sự kiểm chứng trước mắt chúng ta rất dễ. Các bạn đừng có nghe nữa rồi, tôi hôm tôi tu tôi gặp ông tiên này ông Phật kia, các bạn chưa có trình độ, anh gặp thì phước của anh, tôi gặp thì phước của tôi phải đang hành đang tiến, mình phải có lập trường rõ ràng. Đừng nói ông đó hôm ông gặp ông Phật rồi, ông Phật làm gì? Ông Phật cũng có chuyện của ông, còn người đó có chuyện của người đó, đã tiến gặp mà chưa tiến. Cho nên phải còn tu nữa. Cho nên tu học là vô cùng, không có giới hạn. Vị sư nào tại thế gian này giỏi nhất ở thế gian này cũng chỉ lóe một chút mà thôi. Nếu mà trụ tâm thanh tịnh, không xưng mình là người bảnh người giỏi, loạn thuyết mới xưng danh tá danh. Như bằng loạn thuyết vô vi học rất nhiều. Tại sao tôi để dễ dãi cho tất cả mọi người học, bất cứ từ đâu đến, để các bạn càng học càng dũng mãnh, càng minh xét. Lúc đó các bạn minh xét là thuộc người minh tâm phục vụ, thấy rõ ràng việc làm phải làm cho đứng đắn, không có làm sai. Nhiều người nhảy ẩu vô thế đám vô vi này nhị nhục, nhảy ẩu vô đề đạo, rồi hướng về tiền bạc, tự hại mà không hay. Tôi thuyết tiếng hai tiếng, tôi lấy mười mấy hai chục ngàn đô la, tôi đi chơi bờ này kia là cuối cùng hại mình, không có lợi lộc mà không hay, tội nghiệp cho họ, chưa tự thức. Cho nên chúng ta tu đây là tự thức. Tại sao phải tự thức? Ông Phật đã tu, đã thành trong thanh tịnh và tự thức, chứ không phải trong sự loạn thuyết mà thành công. Nên chúng ta cứ dũng mãnh đi đi, không sao, mà đi trong thanh tịnh. Bất cứ giả nào tôi đi trong thanh tịnh thì tôi đi, mà đi trong động loạn không bao giờ tôi đi nữa. Dứt khoát như vậy thì tu nay một chút mai một chút. Nhiều người mới vô tu thiền được 5 phút thì để cái tự nhiên mình có thể chấp nhận được 5 phút, mình cứ 5 phút. Rồi mình phải đặt chương trình, mỗi tuần tăng một phút thôi. Không nên là tôi bây giờ tôi muốn theo ông B ông tu 3 tiếng, tôi không theo ông 3 tiếng. Nhiều người sanh bệnh là tại vì lạm dụng quá sức của chính mình. Cái khả năng mình từ tự nhiên và hồn nhiên, bây giờ mình thiền cũng phải tự nhiên và hồn nhiên. Nay chút mà ăn chút nó cấu thành tự nhiên và hồn nhiên thì chúng ta ngồi 3 tiếng cũng như 15 phút. Chứ đừng nói cố gắng thêm quá không được, chỉ thêm một phút là đủ rồi. Mỗi tuần một phút, một năm các bạn có bao nhiêu phút rồi? Trong 3 năm các bạn thiền được bao nhiêu giờ? Rất đơn giản mà rất dễ chịu, rất dễ tu, không khó khăn. Không làm, thì cứ cố gắng hành làm đủ chuyện hết rồi. Phản động lực, phải nhớ mình làm cái gì cũng có phản động. Phản động lực chịu không nổi là ngã. Nhiều người tu nửa chừng bỏ đạo, không thèm tu pháp này, nó pháp này là tà pháp. Mà nhưng nó không biết ngày nay nó thông minh, nó sáng suốt, nó nhờ cái pháp nào mà nó nói được, thấy được cái kia là tà pháp. Nếu nó thành cao, nó thấy được tà pháp, thì nó cũng phải cảm ơn cái pháp cũ chứ. Chê cái pháp cũ là nó đi loạn thuyết, đi trật đường, sửa pháp là người loạn thuyết, thần kinh bất ổn, chiều hướng đi xuống không bao giờ đi lên. Cho nên các bạn đừng có lầm, từ đây về sau sẽ có những loạn thuyết tới với các bạn, để thử tâm các bạn có giữ đường lối tự thăng tiến hay là không. Không có thử thách không có dũng mãnh, phải có thử thách mới có dũng mãnh. Tôi đi đây đi đó để các bạn nhìn tôi bao biết bao nhiêu chuyện thử thách xung quanh tôi, khuyến rũ thử thách đủ thứ, nhưng tôi vẫn bình an diện kiến với các bạn. Tánh tình thay đổi thành nhẹ, hòa với các bạn là tôi. Cho nên chúng ta có một cái sự thương yêu mật thiết xây dựng trong nội tâm của mọi người. Cố gắng hướng về thanh tịnh mà tu. Đến đây, trong mấy ngày tôi cũng đã nói không ít. Vậy đến đây tôi xin tuyên bố bế mạc. Các bạn chuẩn bị ra về. Ôm lấy một hành lý tốt đẹp của Thượng Đế đã ân ban chúng ta trong nhiều ngày sống chung. Đó là luận điểm thanh tịnh thường đến với các bạn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Chúc, kính chúc các bạn thương lộ bình an.